Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lục Văn có nhan đề Các bậc minh quân tu nội mà an ngoại. Nho gia rất xem trọng tu dưỡng bản thân, cho rằng từ thiên tử cho đến thứ dân, mọi tầng lớp trong xã hội đều cần lấy tu thân làm gốc. Nền tảng của việc tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là tu thân. Chỉ có tu chính nhân tâm thì hành vi của con người và những quy định mà con người đặt ra mới tuân theo chính đạo, lê dân bá tánh mới vui vẻ thực hành. Khổng Tử từng giảng: Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách. Ý là mệnh lệnh và hình phạt chỉ có thể ước thúc bên ngoài, người ta vì sợ hãi mà phục tùng, chứ nhân tâm thì không cải biến. Chỉ khi thấu tỏ đạo lý, con người mới thấy hổ thẹn khi làm điều xấu, hiểu rõ nhân quả mà từ đó biết tích đức hành thiện, vui vẻ giúp người. Vậy nên từ xưa đến nay, các bậc tiên nhân thánh hiền đều cho rằng đạo đức là cái gốc của việc trị quốc. Sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện về ba vị hoàng đế đã kiến lập nên các triều đại thịnh thế trên mảnh đất Trung Hoa, mà sự xuất hiện của các triều đại này là chưa từng có tiền lệ. 1. Hán Văn Đế thanh tịnh vô vi. Hán Văn Đế sinh năm 203 trước Công Nguyên. Ông là vị hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Hán và là con thứ tư của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Hán Văn Đế tính tình ôn nhu cần kiệm, chịu ảnh hưởng của tư tưởng Lão Tử. Ông chủ trương thanh tâm quả dục, không làm hao tổn tài lực của người dân, thực hành nghỉ ngơi cùng bách tính. Hơn nữa, ông rất nhân đức và khoan dung, muôn dân được lợi, nhờ đó mà vương triều Tây Hán mới dần đạt đến cường thịnh. Sau khi lên ngôi, Hán Văn Đế hủy bỏ các hình phạt hà khắc như tra tấn, nhục hình, xăm chữ lên mặt phạm nhân, vân vân. Dưới thời trị vì của ông, quan sử giảm bớt được án tụng, áp lực của người dân cũng giảm nhẹ so với thời nhà Tần. Ông bãi bỏ các pháp lệnh như nói lời yêu mị, phỉ báng triều đình, mê hoặc dân chúng, và bách tính phê phán triều đình là có tội. Ông cho rằng nếu còn những pháp lệnh này thì quan lại không dám nói lời chân thật, hoàng đế không cách nào nhìn ra thiếu sót của bản thân. Sau khi bình định xong cuộc nổi loạn của Tế Bắc Vương Lưu Hưng, Hán Văn Đế ban bố chiếu thư miễn tội cho quan lại và người dân đã theo Tế Bắc Vương tạo phản. Nam Việt Vương Úy Đà tự lên ngôi làm võ đế. Hán Văn Đế cho mời anh em của Úy Đà đến và tiếp đãi như quý tộc, dùng đức hạnh mà cảm hóa họ. Về sau, Úy Đà hủy bỏ đế hiệu và quy phục nhà Hán. Hán Văn Đế hiểu rõ thiên mệnh nên thường tự xét bản thân. Có một năm phát sinh mấy lần nhật thực, ông đã tự trách mình rằng:
Trẫm nghe nói trời sinh muôn dân, sắp đặt quân vương đến giáo hóa và cai quản bách tính. Nếu như quân vương không hiền đức, chấp chính không công bằng, thì thiên thượng sẽ giáng thiên tượng cảnh báo. Thử hỏi còn có việc nào nghiêm trọng hơn việc này đây? Trẫm có thể phụng sự tông miếu, lấy sinh mệnh mà dâng cho bá tánh và chư hầu, trị vì thiên hạ mà loạn lạc là trách nhiệm của một mình trẫm. Các khanh là quan đại thần nắm giữ chính sự quốc gia, cũng như cánh tay trái, cánh tay phải của trẫm. Trẫm không thể làm tốt việc trị quốc và giáo dưỡng chúng sinh thiên hạ đối với thiên thượng đã làm lu mờ ánh sáng nhật nguyệt, nên mới nảy sinh nhật thực. Việc vô đức của trẫm thực sự đã rất nghiêm trọng rồi. Sau khi tiếp nhận chiếu lệnh, các khanh đều phải thật sự suy nghĩ về những thiếu sót của trẫm, những chỗ trẫm làm chưa đủ tốt. Trẫm mong các khanh nói ra cho trẫm biết. Nếu cần thì hãy tiến cử người hiền lương liêm chính đến khuyên can, tu chỉnh những thiếu sót của trẫm.
Suốt 23 năm Hán Văn Đế tại vị, cung điện, vương tược, quần áo, xa giá, v.v. đều không tăng thêm chút nào. Những sự vụ làm hao hụt ngân khố quốc gia thì ông đều bãi bỏ không làm, chỉ làm những việc có lợi cho dân chúng. Quần áo ông mặc lúc bình thường là y phục tư tầm giản dị. Phi tần mà ông sủng ái cũng không được mặc y phục dài chấm đất. Khăn che không được thêu thùa sặc sỡ để biểu thị sự cần kiệm và làm gương cho bá tánh. Hán Văn Đế để lại di chiếu xây dựng lăng tẩm cho ông không được dùng đồ làm bằng kim loại như vàng, bạc, đồng mà chỉ dùng đồ sứ. Không xây mộ phần cao lớn, tang tế đơn giản, không được làm phiền đến bá tánh. Hán Văn Đế dùng nhân đức để cảm hóa thần dân, cai trị vô vi. Nhờ vậy mà thiên hạ có được cuộc sống sung túc, lễ nghĩa hưng thịnh. Bàn Cổ ca ngợi Hán Văn Đế trong Hán Thư Văn Đế Ký rằng:
chuyên tâm lấy đức giáo hóa muôn dân, vì cuộc sống sung túc của bàn dân thiên hạ, lễ nghĩa hưng thịnh, xử lý án tụng, bãi bỏ hình phạt, quả thật là một vị vua nhân từ.
2. Đường Thái Tông, vị minh quân thời thịnh thế. Đường Thái Tông Lý Thế Dân là con trai thứ của Đường Cao Tổ Lý Uyên và Đậu Hoàng Hậu. Ông là vị hoàng đế thứ hai của nhà Đường, đồng thời cũng là bậc thi nhân và thư pháp có trí tuệ uyên thâm. Lý Thế Dân dùng cung tên lấy được thiên hạ, hành quân thần tốc, võ nghệ vang danh. Ngay sau khi lên ngôi, ông không hề tự mãn. Ông mở rộng tấm lòng tiếp nhận lời khuyên can, nỗ lực học tập, trở thành một trong những bậc minh quân và chính trị gia nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Đường Thái Tông thương dân như con, không phân biệt người Hán hay người dân tộc thiểu số. Ông đã khai sáng ra thời đại Trinh Quán thịnh trị, làm nền tảng quan trọng cho thời Khai Nguyên toàn thịnh về sau. Sau khi lên ngôi, ông thường lấy việc nhà Tùy vì bạo chính mà dẫn đến diệt vong làm bài học lịch sử. Ông cho rằng làm vua thì nên có chí hướng quảng đại, có tấm lòng bao dung, bình thản, công chính. Không có uy đức thì không cách nào vươn xa, không có từ ái thì không cách nào thu phục lòng người. Lấy nhân đức an ủi, vỗ về cửu tộc, tức là chính thế hệ trong gia đình. Lấy lễ nghĩa tiếp đãi đại thần, thờ cúng tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, tùy theo vị trí của mình mà đối đãi cung kính. Bản thân cần cù lao động, lấy hành thiện làm việc nghĩa. Đây chính là cảnh giới đạo đức mà một vị vua nên có. Đường Thái Tông hiểu rõ đạo lý, ai đắc được lòng dân thì người đó có được thiên hạ. Chính vì vậy, ông trị quốc bằng nhân đức, khoan hồng và giảng lược pháp luật, thực hiện chính sách cho dân nghỉ ngơi. Ông chủ trương cắt giảm chi phí, giảm bớt lao dịch, tuyển dụng quan lại thanh liêm để người dân có ăn mặc dư giả. Đồng thời rất xem trọng văn hóa và việc giáo hóa đạo đức. Đường Thái Tông nói:
đạo làm vua trước hết là nghĩ cho dân chúng. Nếu như cung phụng bản thân mà khiến người dân chịu tổn hại thì cũng như tự xẻo thịt mình mà ăn cho no bụng. Bụng thì no mà thân thể đã ngã gục rồi.
Ông ví quan hệ của người dân và vua như nước với thuyền.
Vua giống như thuyền, người dân giống nước. Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Năm Trinh Quán thứ hai, địa khu trong nước phát sinh hạn hán và nạn đói. Nhiều người dân phải bán con cái mình để đổi lấy quần áo và lương thực. Đường Thái Tông hạ lệnh mở kho cứu tế, lấy vàng bạc tơ lụa hoàng gia để chuộc lại con cái họ và trả về cho cha mẹ. Ông viết trong chiếu thư rằng:
nếu như có thể khiến cho mùa màng bội thu, thiên hạ thái bình, thậm chí chuyển dịch tai họa lên thân của trẫm, thì trẫm cũng cam tâm tình nguyện.
Không lâu sau, trời cho mưa xuống, hóa giải được nạn hạn hán. Người dân ai nấy đều vui mừng. Khi mới lên ngôi, Đường Thái Tông ý thức được thực trạng quan liêu quá lớn, quan lại dư thừa, tiêu phí tài nguyên, chức vị chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, mưu sĩ quá nhiều mà sự vụ thường không được giải quyết. Cho nên, ông đã tiến hành cải cách rốt ráo cơ cấu quốc gia. Kết quả là số lượng thành thị, quận huyện toàn quốc giảm xuống một nửa, châu phủ giảm 1/3. Tể tướng Phòng Huyền Linh tuân theo ý chỉ của nhà vua, cắt giảm 3/4 số quan lại văn võ trong triều, chỉ giữ lại chưa đến 643 người. Điều khiến các sử gia sau này kinh ngạc là sự cải cách lớn như vậy không hề gây nên bất cứ sự bất ổn nào cho xã hội thời đó. Có thể thấy rằng cách thi hành của Đường Thái Tông vô cùng cẩn trọng, không xuất hiện sai sót nào. Đường Thái Tông hiểu rằng trải qua chiến loạn vào những năm cuối thời nhà Tùy, người dân khao khát có cuộc sống ổn định. Hơn nữa, dân chúng phải đi cướp bóc là vì lao dịch nặng nề, quan chức tham nhũng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Vì vậy, ông hạ lệnh giải tán 3.000 cung nữ để cắt giảm chi phí quốc gia, dừng việc cống nạp vật phẩm, cắt giảm lao dịch, giúp bách tính an cư lạc nghiệp. Đường Thái Tông cho rằng quốc gia lấy dân làm gốc, dân lấy ăn mặc làm gốc, việc ăn mặc lấy việc không để lỡ thời cơ làm gốc. Chính vì vậy, ông rất chú trọng việc phát triển sản lượng, không bỏ lỡ các giai đoạn sản xuất có lợi. Tháng 2 năm Trinh Quán thứ 5, quan sử điều động phủ binh cho nghi lễ thành niên của Thái tử đúng vào thời điểm gieo vụ mùa xuân. Đường Thái Tông hạ lệnh thay đổi thời gian cử hành nghi lễ để tránh ảnh hưởng mùa vụ. Ngoài ra, ông còn ban lệnh ân xá, chiêu mời những người lưu vong hồi hương tham gia sản xuất. Người dân yên tâm làm việc, kinh tế triều đại nhà Đường cũng dần khôi phục và phát triển hưng thịnh. Đường Thái Tông nổi tiếng là bậc minh quân, biết lắng nghe lời khuyên can. Ông cho rằng:
lắng nghe ý kiến từ nhiều phía mới biết rõ đúng sai, được mất. Nếu chỉ nghe từ một phía thì dễ hồ đồ.
Vậy nên, ông mở rộng quyền hạn cho quan lại can gián. Phàm là chiếu lệnh không phù hợp thì phải tâu rõ, không được hùa theo. Ngụy Trưng là vị quan can gián chính trực, tuy là thân tín của Thái tử Lý Kiến Thành, từng bày mưu ám hại Đường Thái Tông. Nhưng Đường Thái Tông không nhớ thù xưa mà bổ nhiệm ông làm quan can gián. Đường Thái Tông không những cho phép Ngụy Trưng trực tiếp tham vấn chính sự, mà còn rất sủng ái và trọng vọng ông. Ngụy Trưng dâng lên hơn chục tấu chương, thẳng thắn chỉ ra lỗi sai. Đường Thái Tông mở lòng tiếp nhận lời khuyên, lựa chọn phương cách đúng đắn để làm. Sau khi Ngụy Trưng qua đời, Đường Thái Tông thương tâm nói:
Ngụy Trưng không còn, trẫm đã mất đi một tấm gương.
Một lần nọ, có người dâng tấu chương thỉnh cầu thanh trừ nịnh thần. Đường Thái Tông bèn hỏi:
ai là nịnh thần?
Người dâng tấu chương nói:
hoàng đế có thể giả vờ tức giận để thám thính phản ứng của quần thần. Người tranh biện mạnh mẽ cho lẽ phải là quan chính trực. Người sợ hãi uy nghiêm của hoàng đế mà thuận theo là nịnh thần.
Đường Thái Tông trả lời:
hoàng đế là ngọn nguồn của con sông, quần thần là dòng chảy của con sông. Ngọn nguồn ô nhiễm mà lại yêu cầu nước sông phải trong sạch là điều không thể nào. Trẫm dùng cách lừa người thì sao có thể yêu cầu quần thần chính trực cho được. Trẫm một mực thành tâm trị vì thiên hạ, nên thường thấy hổ thẹn cho những hoàng đế trong lịch sử thích dùng quyền mưu để đối đãi quần thần. Kế sách của nhà ngươi tuy tốt, nhưng trẫm không muốn dùng đến.
Đường Thái Tông rất xem trọng giáo dục. Học phủ cao nhất cả nước là Quốc Tử Giám. Bên dưới có 6 loại trường học là Quốc Tử Học, Thái Học, Tứ Môn Học, Luật Học, Thư Học, Toán Học. Các cấp trường học đều lấy kinh điển Nho Gia làm những mục sách nhất định phải đọc. Những ai có thành tích học tập nổi trội sẽ được gửi đến sử bộ tham gia khoa cử, khảo thí. Hoàng đế lấy mình làm gương, quan lại một lòng vì công làm tốt bổn phận chức trách, nên thời nhà Đường hiện tượng lạm dụng chức quyền và tham ô hủ bại xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Đường Thái Tông rất chú trọng hoằng dương Phật Pháp. Ông hết lòng ủng hộ nhà sư Đường Huyền Trang đi thỉnh kinh và phiên dịch kinh thư. Nhờ đó mà Phật giáo đạt đến đỉnh cao hưng thịnh vào thời nhà Đường. Từ thiên tử cho đến thứ dân đều có chung một lòng kính úy Phật Pháp. Thời kỳ này, nền chính trị minh bạch rõ ràng. Xã hội an định, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Mỗi dịp lễ Tết, vua, quan và dân chúng cùng nhau vui vẻ chúc mừng. Không có trộm cắp, nhà tù trống không, ban đêm cửa không cần cài then, không ai nhặt của rơi trên đường. Thiên hạ thái bình ở ngay trước mắt. Các nước chư hầu cũng đều quy phục, vùng biên cương Đại Đường an định. Người dân mọi tầng lớp trong thiên hạ tôn Đường Thái Tông là Thiên Khả Hãn. Đại Đường thời đó là đế quốc duy nhất trên thế giới thống nhất thiên hạ, với nền văn minh cường thịnh bậc nhất. Khí vận thịnh thế như vậy quả là vô cùng hiếm thấy trong lịch sử Trung Quốc. Năm 649 sau Công Nguyên, Đường Thái Tông băng hà ở Hàm Phong Cung, hưởng thọ 52 tuổi. Về sau, nhà sử học Châu Dực đời Minh tán thán rằng:
từ 3 thế hệ trở xuống, Đường Thái Tông là vị vua vừa khai sáng sự nghiệp, vừa giữ vững cơ nghiệp. Các triều đại văn cảnh thời Hán, Quang Vũ, Chiêu Tuyên đều không thể sánh kịp.
3. Vua Khang Hy tài năng và mưu lược kiệt xuất. Vua Khang Hy sinh năm 1654, mất năm 1722. Ông là hậu duệ của người Mãn Châu, Mông Cổ và người Hán. Về phương diện khoa học tự nhiên, ông tinh thông số học, thiên văn, lịch pháp, vật lý, địa lý, nông học, y học, kỹ thuật công trình. Về phương diện văn hóa giáo dục, ông tinh thông kinh, sử, tử, tập. Về phương diện nghệ thuật, ông am tường thư pháp, thi, họa. Ông có rất nhiều công trình nghiên cứu và viết khoảng 890 cuốn sách luận thuật về khoa học tự nhiên. Ngoài ra, ông còn đích thân thẩm định nhiều loại thư tịch lịch sử và thông thạo nhiều loại ngôn ngữ dân tộc. Về nền tảng trị quốc, Khang Hy lựa chọn tư tưởng Nho Gia. Ông nói:
việc giác ngộ đạo lý là không có giới hạn, vui vẻ mà làm chứ không phải vì mệt mỏi khổ đau.
Về kinh tế, Khang Hy cho rằng nhà nhà đủ ăn, người người sung túc, sau rồi mới đến cứu giúp cho đời. Ông liên tiếp hạ chỉ giảm nhẹ lao dịch, thực hiện chính sách cho người dân nghỉ ngơi, phế bỏ đặc quyền về ruộng đất ở châu huyện và thành thị của quý tộc Mãn Thanh, lấy ruộng đất chia cho bách tính canh tác trồng trọt, kéo dài thời gian miễn thuế, khuyến khích nông dân tích cực khai hoang, gia tăng diện tích. Ông ban hành chính sách cải cách chế độ lao dịch nhằm tránh việc quan lại địa phương tự ý thu thuế vượt mức cho phép và bảo đảm ngân khố quốc gia. Ngoài ra, ông rất xem trọng việc tu sửa các công trình thủy lợi, dốc sức khôi phục sông Hoàng Hà và sông Hoài, điều hòa trung lưu và hạ lưu. Nhờ đó mà đẩy lùi được nạn lũ lụt ở các nơi trong nhiều năm, bảo vệ đất trồng của bách tính. Về quân sự, ông chủ trương vừa dẹp loạn vừa dùng đức cảm hóa. Loạn thì công bố tội trạng, dụng binh thảo phạt, trị quốc thì cảm hóa giáo dưỡng, giúp người dân phục hồi cuộc sống, kính ngưỡng thiên đạo, thấu hiểu nhân tình, vạn bất đắc dĩ mới dùng đến binh quyền. Về văn hóa, Khang Hy nhấn mạnh phục hưng lễ giáo, lấy hiếu đạo trị quốc. Vào năm Khang Hy thứ 18, ông từng hạ chiếu:
Thời Thịnh Trị là một dư ba, lúa gạo đầy kho mà lễ giáo hưng thịnh, không chút lo âu về lũ lụt hạn hán. Người dân bình thường không biết đến tích trữ, mùa màng thất thu và di cư là gì. Sĩ phu thực hành tiết kiệm, giáo hóa dân chúng, dùng lễ khi ăn, nghĩ đến việc thiện lương, quan lại được cậy nhờ.
Khang Hy vận dụng chính sách dùng hiếu đạo trị thiên hạ, yêu cầu mỗi vương công, đại thần mãn thanh phải thành thạo hiếu kinh, quy định cho tú tài và các tộc trưởng trong làng vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng phải giảng giải hiếu kinh, thánh dụ quảng huấn để giáo dục con cháu hồng dương kính lão và tập tục thời xưa. Dưới chính sách rộng mở thời Khang Hy, một nhóm giáo sĩ phương Tây đã truyền bá vào Trung Quốc tri thức khoa học tự nhiên và giáo lý cơ đốc giáo. Thời kỳ này, thiên văn học, số học, y học, giải phẫu học, v.v. đều được truyền vào Trung Quốc. Khang Hy tại vị 60 năm, khai sáng triều đại Khang Hy Càn Long thịnh thế. Triều Thanh trở thành quốc gia có bờ cõi rộng lớn bậc nhất thế giới thời đó. Dân số đông đúc, kinh tế phồn thịnh. Kẻ sĩ coi sóc thi lễ, người dân chăm lo cày cuốc, ban đêm nghỉ ngơi không lo trộm cắp, ban ngày không dùng hình phạt mà an tĩnh. Ca hát khắp các nẻo đường, thành thị tấp nập thương lái. Năm 1722, Hoàng đế Khang Hy băng hà, hưởng thọ 68 tuổi. Trong Thanh Sử Cảo có lời bình về ông như sau: Thánh tổ nhân ái hiếu nghĩa, trí dũng trời ban, sớm kế thừa đại nghiệp, chuyên tâm trị quốc, yêu mến bách tính. Dùng văn võ đức hạnh trị quốc, nhất thống hoàng vũ, giữ vững cơ nghiệp tiền nhân. Đồng thời khai sáng triều đại thịnh thế, học vấn cao thâm, sùng nho trọng đạo, thông hiểu đạo lý vô cùng của sự vật, tấm lòng thoáng đãng, kết nối giữa thiên và nhân trước nay chưa từng có. Đạo xưa đã thành, cải biến phong tục, thiên hạ chung vui, thái bình. Hòa vào cảnh tượng thịnh thế thời Khang Hy, khiến hậu nhân ngưỡng mộ không thôi. Lịch sử vật đổi sao dời, chỉ trong chớp mắt đã trải qua 5.000 năm. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, trên mảnh đất Trung Hoa đại địa, mỗi triều mỗi đại đều lần lượt trôi qua, từ Tần Hoàng, Hán Vũ cho đến Thái Tông, Tống Tổ. Tuy thời khắc tấm màn sân khấu hoán chuyển không giống nhau, nhưng mỗi triều đại đều vì hậu nhân mà lưu lại văn hóa sáng lạng rực rỡ. Có trang phục mỹ lệ, có lễ nghĩa rộng lớn. Một tác phẩm quy mô 5.000 năm, kỳ thực cũng giống như một vở kịch lớn để giáo hóa con cháu Hoa Hạ về việc làm người.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.